5 giờ sáng, chúng ta dõng gọi tôi lên gặp mặt và ra lệnh. Sáng mai, Long cho mở đường ngược ra quốc lộ để bộ chỉ huy liên đoàn và pháo binh rút về Đại Nga. Suốt đêm, tôi cứ ấm ức vì cú thua lỗ của đại đội mình, nên tôi đề nghị với người chỉ huy. Xin trung tá cho tôi ở lại trong ngày 2 đêm. Tôi muốn gỡ lại cái món nợ đêm qua. Trung tá dõng ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù. Không ai bắt em làm việc này, nhưng nếu em muốn, thì tôi sẽ làm công điện hợp thức hóa. Nhớ là chỉ có 2 ngày thôi nhé, mà phải thật cẩn thận.
Trưa hôm đó, việc rút quân của bộ chỉ huy liên đoàn 2 biệt động quân và pháo binh hoàn tất, tôi ra lệnh cho đại đội chuẩn bị sẵn sàng 2 ngày cơm sấy và nước uống, tuyệt đối cấm khói lửa và hút thuốc trong suốt 48 giờ sắp tới. Quân nhân đơn vị tôi đã rất quen thuộc với những tình trạng căng thẳng như thế này từ khi tôi về chỉ huy họ. Lệnh tôi đã ban ra thì mọi người chăm sóc nghiêm chỉnh thi hành ngay. Tôi bung các toán tuần tiễu ra các ngả đường gìn giữ an ninh để tôi nghiên cứu thực địa, thiết trí một cuộc phục kích hướng nam của nhà máy. Có một lô trà với hình dáng mũi tàu. Bố quân quanh lô trà này có thể kiểm soát được 3 con đường tiến sát từ các hướng đông, đông nam và nam. Tôi phân công trung đội 3 của chuẩn úy Đinh Quang Biện và khẩu đội đại liên M16 của hạ sĩ Bồng sẽ đảm trách công tác phục kích. Ban chỉ huy đại đội cùng 2 trung đội 1 và 2 sẽ đóng quân cách khu phục kích 200 mét về hướng bắc để tiện di động đánh mọc trái hoặc phải cho trung đội 3. Tôi và khẩu đại liên M16 của hạ sĩ Nguyễn Nhất sẽ đi với thành phần tiếp ứng là trung đội 1 của trung sĩ 1 Ngọ. Thiếu úy Duyên, thượng sĩ Lạc và khẩu đội cối 60 ly ở thành phần trừ bị là trung đội 2 của thượng sĩ F. Tất cả các máy truyền tin sẽ tuyệt đối giữ yên lặng vô tuyệt cho tới khi nào có tiếng súng nổ. Một buổi chiều và một đêm yên tĩnh trôi qua.
Đúng 10 giờ sáng hôm sau, súng nổ ròn rã từ hướng trung đội 3. Tôi cảm thấy yên tâm khi nghe rõ ràng tiếng súng của quân ta đang áp đảo tiếng súng của quân địch. Chuẩn bị biện báo cáo. Trình Thái Sơn, có khoảng 10 thằng từ trong rừng đi ra, chúng nó chạy về hướng bên phải. Nhận lâm, anh giữ vững vị trí, tôi và thằng 1 sẽ lên ngay. Lập tức, trung đội 1 cùng khẩu đội đại liên M60 dàn hàng ngang, vừa bắn vừa tiến về hướng chính ngang. Thời gian này đạn dược thật là dư giả, dồi dào. Tôi thấy rằng, dùng hỏa lực tối đa để áp đảo quân địch, tiết kiệm xương máu cho quân bạn, đó cũng là một điều hay. Vì thế, mỗi khi chạm trận, tôi cho phép anh em tác giả thả giàn. Tới sát con lạch, hướng nam, chúng tôi ngừng quân, bố trí và lục soát kết quả. Kết quả thật nghèo nàn, không tới sát một thằng biệt cộng nào. Chiến lợi phẩm chỉ là 4 cái mũ lưỡi chai trung cộng rơi trên luống trà và 2 băng đạn AK bắn giang dở. Tôi cho trung đội 3 dàn hàng ngang lục soát thẳng hướng chính đông, tức là xạ trường chính của cuộc phục kích. Chúng tôi tìm được 2 xác định và 2 khẩu AK-47 trên đường phân lô. 2 tên việt cộng này nằm chết cách tuyến phục kích chừng 5 thước. Cách 2 cái xác đó không xa là một cái cặp da màu đen với dây đeo ngang hông, thường dùng cho các cán bộ cấp cao. Cái dây đeo cặp bị đạn bắn đứt, nhưng người đeo cặp đã chạy thoát. Tôi ra lệnh lục soát kỹ sâu vào hai bên bìa rừng, dọc theo con đường xe be đất đỏ, dẫn về hướng rừng xanh phía hướng đông. Đi xa chừng hơn 200 thước, chúng tôi phát giác một kho gạo khổng lồ, cao ngất, toàn là loại bao chỉ xanh 100 ký. Kho gạo nằm dưới tàn cây cao và được bao bọc che chở bằng những tấm vải nhựa dày màu xanh, tránh gió mưa. Tôi báo cáo tin tức này cho trung tá liên đoàn trưởng. Trung tá Dõng vui mừng. Ông ra lệnh cho tôi án binh chờ phương tiện chuyên chở tới để đem chiến lợi phẩm về tiểu khu. Xế trưa, 6 chiếc xe be nối đuôi nhau vào chuyển vận hết kho gạo ra tỉnh, và tôi được lệnh rút quân ra quốc lộ.
Ra tới đường, trong khi chờ xe đưa về Tân Hóa, tôi mới mở cái cặp da chiến lợi phẩm ra xem có tài liệu gì quan trọng không. Cái cặp da chứa một quyển sổ ghi tên các cán binh trực thuộc tỉnh đội Lâm Đồng của Việt Cộng, một sổ tay ghi chi thu hàng tháng của tỉnh đội, một sổ công tác cá nhân, một cái bấm phóng tay, cái lược nhựa. Đặc biệt trong ruột quyển sổ công tác có một tấm ảnh cỡ 4-6 đã cũ, ép nhựa tránh ẩm ướt. Tôi tò mò ngắm nghía cái ảnh, thì ra đó là một cái ảnh gia đình. Một gia đình hai vợ chồng trẻ, người vợ bế đứa con chừng 8 tháng tuổi, có lẽ là con gái. Hình người đàn bà bị ố vàng, nhìn không rõ mặt. Mặt người đàn ông và đứa bé thì không bị loang. Lật mặt sau tấm ảnh, tôi là dân Hội An nên hơi giật mình khi thấy sau lưng tấm ảnh có ghi hàng chữ bằng bút trông mực tím. Fair 4, 1952. Như vậy, tấm ảnh gia đình này phải được chụp từ năm 1952 ở Hội An, Fair 4. Chiều hôm đó, đại đội tôi được đưa về bãi cỏ phía sau lưng cư xá của nhân công hái trà ở xã Tân Hóa. Tôi tiếp tục giữ căn cứ Hỏa Lực và làm trừ bị cho Liên đoàn 2 biệt động quân. Khi giao nộp tài liệu tịch thu được cho ban hai liên đoàn, tôi đã giữ lại cái ảnh của gia đình vợ chồng người Hội An để làm kỷ niệm.
Tối hôm ấy, chú Ý Duyên và Trần Quý Biện chui vào lều của tôi để uống bia và tán gẫu. Anh Biện chợt hỏi tôi: "Này chú Ý có tin con người ta có số mạng hay không?" "Làm sao mà biết được? Có lúc tin, mà cũng có lúc không." Biện trầm ngâm: "Chắc là con người ta có số đâu nè. Sáng nay tôi nhìn tận mặt cái thằng cán bộ đeo cái cặp đi giữa hai cái thằng bộ đội Hồ Tấn. Tôi thấy rõ cả cái bộ lông mày sắc ngược và đôi mắt sáng quắc của nó đảo qua, đảo lại. Tôi chờ cho ba thằng đi đầu còn cách 4-5 thước mới khai hỏa. 25 khẩu M16, một khẩu M60 bắn như mưa. Vậy mà chỉ có hai thằng chết, mà cái thằng đứng gần nhất thì lại không chết. Thế có phải là con người ta có số không ông thầy?" Tôi rút cái ảnh chiến lợi phẩm ra, đưa cho Biện: "Có phải cái thằng cán bộ đeo cặp là người này không?" Anh trung đội trưởng nheo mắt, ngắm tấm ảnh: "Giống lắm. Nhưng mà người trong ảnh á, thì trẻ hơn nhiều." Hôm sau, tôi căn dặn thiếu úy Duyên ở nhà trông coi đại đội, để tôi về phố hớt tóc và ghé hậu trạng ký sổ ứng tiền ăn tháng tới. Trước khi trở về vị trí đóng quân, tôi tạt vào thăm gia đình cô giáo Ngọc vài phút, nhân tiện cho cô xem cái ảnh của người Hội An. Tôi tới xóm chùa vào lúc cô giáo về nhà nghỉ trưa, bé Châu và bé Hạnh đi vắng, thấy tôi, cô ân cần:
"Em mời về hả? Tiện bữa, ngồi ăn cơm với cô. Cơm rau mắm thôi."
"Cảm ơn cô. Em ăn cơm rồi. Em ghé thăm cô vài phút rồi đi liền đó mà." Tôi lục túi lấy tấm ảnh đưa cho cô giáo: "Cô xem có ai quen trong ảnh này không cô giáo?" Cô giáo thấy tôi từ chối ăn cơm, cô có vẻ không vui.
"Cô ít giao thiệp lắm, cô không có nhiều bạn, chắc cô không biết ai mô."
Cô hờ hững không thèm đưa tay nhận tấm ảnh. Tôi chìa cái ảnh ra trước mặt cô miễn cưỡng nhìn cái ảnh. Rồi mắt cô vụt sáng lên ngạc nhiên. Cô giáo giật tấm ảnh trên tay tôi, giọng cô có vẻ mất bình tĩnh:
Em nhặt được tấm hình đi à mô rồi.
tầm hình đi anh như dự, mừng ráng mà nó tới các em được.
Rồi như cô sực nhớ ra điều gì đó, cô bình tĩnh, ôn tồn trở lại.
Cô nhớ ra rồi, trước khi rời Hội An, anh như đã đưa cái hình đi cho bên nội, chắc người bên nội đưa nó cho em.
Quả thực, khi đưa cái ảnh cho cô giáo Ngọc xem, tôi chỉ có ý nghĩ là cô ở Hội An từ trước ngày Hiệp định Geneva ký kết. Cô có thể quen biết gia đình người trong ảnh. Tôi đâu ngờ diễn biến sự việc lại xoay qua một chiều hướng không lường trước. Chẳng biết xử trí ra sao, tôi đành nói lại. Hôm qua có anh lính nhận được cái ảnh này trong sở trà tứ quý. Em nghi là của gia đình cô, nên mang về cho cô. Không rẻ, nghe tôi nói thế, cô giáo cuống cuồng.
Em nói ra. Nó nhặt được nó ở trong từ quỷ ư? Có thật không rửa?
Em nói thật mà. Nhưng vì cớ gì mà lại cô lại lo sợ như thế?
À, không, không. Cô có lo sợ chi mô em?
Vừa khi đó, thì có tiếng xe Honda rồ ga lên dốc. Chắc bé Châu và bé Hạnh đã về. Cô giáo nhìn tôi khẩn khoản.
Em ơi, nếu em có thương cô, thì em đừng tiết lộ cho ai biết tâm hình đi. Kể cả hai đứa nhỏ, cô vang em đó.
Vâng, em sẽ không nói về cái ảnh này nữa. Thôi em đi nhé, hôm nào rảnh em sẽ ghé về thăm cô. Tôi ra cửa đúng lúc hai cô nữ sinh trung học Bảo Lộc vào tới sân. Hai đứa em tíu tít.
Ủa, anh ông mới về à? Mà sao anh lại đi liền vậy? Bộ anh chê cơm nhà em nghèo, không có ở lại ăn với chúng em hay sao?
Anh phải đi ngay. Em đi hành quân ngay bây giờ.
Sáng hôm sau, chúng ta dõng cho người xuống, mời tôi lên lều của ông để uống cà phê và ăn xôi đậu phộng. Ông nói:
Chủ tịch Chu được kho gạo lớn quá. Ông Tư Ân vừa gọi máy hứa sau khi kết thúc chiến dịch thì sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho đại đội của chú. Ông muốn khích lệ tinh thần của anh em đến trưa nay, nhân dịp ông đi gắn huy chương cho bên tiểu khu tuyến Đức. Trực thăng của ông sẽ ghé đây bốc chú và một binh sĩ xuất sắc nhất của đại đội chú về Đà Lạt nhận huy chương trước. Chú chuẩn bị nhé.
43 năm sau, tháng 3 năm 2011, ông cụ Nguyễn Tổng, 67 tuổi, cựu biệt động quân xạ thủ Đại Liên M-16, hiện đang sống ở Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ, qua điện thoại với giọng nói bình định rạt, nửa vui sướng, nửa bùi ngùi, nhắc lại kỷ niệm này.
Ngày đó chỉ có tôi với chú Quý được bốc về Đà Lạt với huy chương, trời hãnh diện quá trần trần.
Sau chiến tranh cả mấy chục năm, khi gặp lại đồng đội cũ của tôi ở đại đội 111 biệt tập quân, vẫn kêu tôi là trung úy. Trung úy ơi, trung úy, dạo này có mạnh khỏe không?
Sau khi bộ chỉ huy liên đoàn 2 di chuyển lên Tùng Nghĩa, thì đại đội tôi cũng lên vùng núi Voi và Đơn Dương để hành quân Diều Hâu. Cho tới cả tháng sau tôi mới có dịp trở về ứng chiến ở sân bay Con Hinh Gia, Bảo Lộc. Bố quân xong, tôi lên xe trực chỉ xóm chùa. Tới nhà cô giáo Ngọc, tôi thấy căn nhà vắng lặng. Ông già bàn đèn thuốc phiện ló đầu ra khỏi cửa gọi. Ông trung úy ơi! Có người gửi thư nhờ tôi đưa giùm cho ông nè. Lá thư cô giáo viết cho tôi, chỉ vỏn vẹn có mấy dòng, không ghi ngày tháng, không có tên người nhận, và người viết cũng không ký tên.
Cô cắn cỏ, ngậm vành ghi tạc ơn em. Mong em giữ kín trong lòng, đừng cho ai biết rằng em đã quen biết gia đình cô. Hãy hứa với cô rằng em sẽ quên tất tận cả những gì em biết về gia đình này nhé. cảm ơn em và chúc em vạn phần may mắn. Vĩnh biệt, cô của em.
Nửa đêm nhớ anh, buồn nghe mưa khóc bên mai. Nửa đêm nhớ anh, tuổi thân mi khép mong manh. Ai ngỡ duyên mình bé vàng lá thắm xa cánh, chim đàn xa tổ tôi tình. Người chờ người trong lúc tuổi xanh, gọi anh giữa đêm sầu thương tay đứt ruột mềm. Gọi anh giữa đêm khổ đau như xé con tim. Nghe gió qua thềm ngỡ ngàn chân bước đi tìm. Nguyên mình qua cửa im lìm, trời lạnh lùng như gợi buồn về. Anh người bên vị tuyến, xin nhớ quay về khung trời miền Nam sống trong tình thương. Nghe trăng tiếng mưa rơi như xót thương người vui trốn sắc hương cuộc đời. Về đây với nhau đừng cho duyên thắm phai mờ. Đã yêu mến nhau đừng gieo cay đắng cho nhau. Anh nhớ đến ngày có người em gái thơ ngây, môi hồng nức nở canh dài vàng hoàng tình trong mộng chờ anh.
Căn nhà tuy khóa cửa chính nhưng cửa sổ vẫn mở. Tôi nhìn rõ vật dụng trong nhà vẫn y nguyên, kể cả cây guitar vẫn còn treo trên tường. Như thế tôi hiểu rằng lúc dọn nhà chắc mẹ con cô giáo đã vội vàng hấp tấp lắm. Tôi thẫn thờ bước chân xuống đồi. Tôi và gia đình cô giáo Ngọc xa nhau 8 năm, vừa mới gặp lại 2 ngày nay lại chia ly lần nữa. Trở về thị trường, tôi nói với anh Duyên rằng, anh ấy có thể lấy xe đi đâu thì đi, đi tới bao giờ về cũng được, đừng lo lắng gì cả. Nằm trong lều, vắt tay lên trán, tôi ôn lại những chuyện xảy ra trong thời gian đã qua. Chuyện đó như ban ngày, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
Năm 1960 là năm bọn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam ra đời. Cuối hè năm đó, học sinh Hội An thiếu gì người bỏ học vào Bưng. Dịp này, thầy như đem gia đình vào Plao, nơi xứ lạ, để không ai biết gốc gác lai lịch gia đình thầy. Không phải lo lắng chuyện nhà, thầy như có thể yên thân đi theo ý nguyện của mình. Chắc cô giáo Ngọc biết chồng đang hoạt động trong địa phận tỉnh Lâm Đồng này, nên bất ngờ thấy tấm ảnh cũ, cô lo sợ, giấu giếm quanh co. Cô nói chớ ra rằng, nó đã được chồng cô giao cho người bên nội giữ. Nhưng cô quên trước đó vài ngày, cô đã kể cho tôi chuyện chồng cô là người cuối cùng của dòng họ Võ ở thôn Trà Đình 2, Hương An, Thăng Bình, Quảng Nam. Như vậy, tên cán bộ Việt Cộng bị đại đội tôi giết hụt ở Tứ Quý, không ai khác hơn là thầy Như. Vì sợ tôi tiết lộ việc này cho con của cô biết, và sợ bị kết tội liên lụy với Việt Cộng, nên cô Ngọc vội vàng dẫn con ra đi. Một thời gian sau, vì bận bịu công việc, tôi cũng không bận tâm thêm chuyện nhà thầy Như, cô Ngọc. Đầu tháng 9 năm đó, chuẩn tướng Trương Quang Ân, tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh tử nạn. Giữa tháng 10, đơn vị tôi về ở hẳn Pleiku. Tôi không còn ở Pao, Đà Lạt nữa. Năm 1975 thua trận, tôi đi tù. Từ khi khôn lớn vào đời, tôi chỉ chọn có một nghề, đó là nghề làm lính. Suốt thời gian 12 năm làm lính, tôi quanh quẩn sống trong rừng. Vốn liếng tay nghề của tôi chỉ có rừng. Sau 13 năm tù cải tạo được tha, tôi lạc loài trong thành phố Sài Gòn. Tôi đã xoay sở nửa năm mà không tìm ra cách gì để sống. Cuối cùng, tôi đành tìm đường lên núi kiếm ăn.
Tôi quyết định lên Đà Lạt, vào núi Lạc Bì Nọ, đào thiếc. Phong trào đào vàng và đào thiếc đang rầm rộ ở đây. Thế là đúng 20 năm sau ngày đại đội tôi từ giã vừa lao, nay hoàn cảnh bắt buộc, tôi đành miễn cưỡng quay về chốn xưa. Chiếc xe đò chở tôi rời Sài Gòn từ sáng tinh mơ, xế chiều xe mới tới Đà Lạt. Tôi lên Đà Lạt, tá túc tại nhà đứa cháu gái gọi tôi bằng cậu. Nhà cháu tôi nằm bên phường 8, cách Nguyên Tử Lực Cuộc một cái thung lũng. Tôi ở trên dốc, dưới dốc có một ông trung sĩ cảnh sát chế độ cũ đang làm nghề đào thiết. Tôi mon men tới nhà ông để làm quen và xin thắp tùng kiếm ăn. Khi gặp ông cựu cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói chuyện với ông ta bằng thứ tiếng Bắc 100% Hải Dương. Ông ta tưởng tôi từ ngoài Bắc mới vào, nhưng không thắc mắc gì nhiều, vui vẻ cho tôi theo ông vào vùng kiếm sái. Ông cảnh sát này mới lấy vợ kế. Vợ cả của ông ta vừa chết, vợ kế của ông cũng chính là người em dâu của ông ta. Em trai ông cảnh sát là trung úy chế độ cũ, đã chết trong trại cải tạo. Ông cảnh sát không phải đi tù, ông thương em dâu quá bụa, thương đàn cháu côi cút, nên vợ ông vừa chết là ông lấy bà em dâu làm vợ luôn. Sau một tuần lễ cộng tác với ông cảnh sát và thằng cháu, cũng là con riêng của vợ ông, chúng tôi bị mo. Tiếng Pháp có nghĩa là chết, là thất bại.
Tôi đành từ giã Đà Lạt, tụt xuống Đức Trọng, mò vào Khe Ba tìm vàng. Hì hục gần 10 ngày, mo vẫn hoàn mo, đến nỗi tôi không còn tiền để đi một chuyến xe thồ về nhà người chị họ ở Đức Trọng. Có một điều đáng nói là dân đi đào vàng ở đây, nếu chịu giao thiệp rộng một chút, rất khó bị chết đói. Ngày nào cũng có những đám tiệc cúng tổ. Cứ sau một giếng, thu hoạch vàng xong, các toán đều trích ra một số vàng, để đãi đằng trước khi chia phần. Tôi ở đây mới có hơn tuần lễ, mà bà con đã nhẵn mặt, mời ăn nhậu tưng bừng, không ngày nào bị đói. Rồi một sớm mai, có chiếc xe thồ bị tụt xuống hố. Tôi nhanh nhậu, giúp anh chủ xe một tay, kéo chiếc xe lên. Anh ta và tôi đều là dân Bắc Kỳ di cư. Hỏi ra, anh ấy ở cách nhà bà chị tôi có vài khu vườn. Thế là anh chàng đồng ý, chở tôi về tới nhà bà chị tôi, rồi mới lấy tiền. Tôi không phải là người khách độc nhất của một chuyến thồ. Tôi phải chờ hai người khách nữa, cho đủ số ba người cho một cuốc xe. Trong thời gian chờ khách, tôi và anh chủ xe ngồi tán gẫu. Hóa ra, anh ta đang học năm cuối cùng quốc gia hành chánh, thì Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Tới lúc bây giờ, tôi mới thổ lộ cho anh ta biết, tôi là một cựu thiếu tá tiểu đoàn trưởng biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa vừa mới ở tù ra. Nghe vậy, anh ta kéo tay tôi, bắt tôi lên xe. không cần chờ giúp thêm khách nữa. Anh ta sẵn sàng chờ giúp tôi về nhà, không lấy tiền.
Với 50 phút vừa qua, chúng tôi vừa gửi đến quý thính giả và quý chiến hữu phần đầu của hồi ký Nốt Thăng Trầm của Vương Mộng Long. Kiều Loan và Đoàn Trọng Hiếu xin kính chào tạm biệt quý thính giả và quý chiến hữu. Hẹn gặp lại trong chương trình Đơn Vị Cũ Chiến Trường Xưa lần sau.